Trước hết tôi kính lời chào ông bà mục sư, quý tôi tới Chúa cùng toàn thể quý con cái của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay có cơ hội cùng học hỏi lời Chúa với hội thánh. Tôi đến lúc này thì có một cái điều hơi tiếc một chút. Đó là tôi tiếc vì các em thiếu nhi hát ngắn quá. Khi tôi còn nhớ khi tôi còn nhi đồng thiếu nhi á, mỗi lần chúng tôi đứng lên hát hội thánh Đà Nẵng là tôi hát hết công suất, không có phải như người lớn là hát kìm kìm lại giọng nhất nhì ba tư, nhưng mà cứ là thiếu nhi nhi đồng là cứ còn sức là hát. Và bây giờ lớn rồi không có hát được như vậy nữa, nhưng vẫn thích. Cho nên khi thấy các em nhỏ đứng trên này hát là tôi thích nhìn các em hát, nghe các em hát lắm. Nhưng mà tiếc quá các em hát có hai lần cái ly xuống. Lần sau cô Mỹ Hà cho hát nhiều chút. Tôi rất là vui bởi vì trong hôm nay tại đây tôi gặp lại được các tôi tớ con cái của Chúa, những người mà trong tuần qua tôi và các con cái của Chúa đã cầu nguyện cho quý vị cả một tuần, nhắc tới quý vị, và bây giờ mới được gặp cho nên cũng rất là vui. Không biết trong tuần quý vị có hát hơi hay là nhíu mày gì không, bởi vì buổi sáng có người ở đây nhắc tới tên quý vị, từng người từng gia đình như vậy. Thưa quý con cái của Chúa, sáng hôm nay chúng ta học về một bài học với cái tên nghe rất là nặng, lòng đau như cắt, với nhiều cái phân khúc kinh thánh mà quý vị để ý tất cả đều xoay quanh Chúa Giêsu mà thôi. Có nhiều cái nỗi đau, nhưng cái đau lòng là khó chịu nhất. Khó chịu bởi vì khi chúng ta đau lòng thì chúng ta sẽ khóc, sẽ mất ngủ, mất ăn, dằn vặt, mệt mỏi, chán chường, vân vân. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ và thông cảm được cái nỗi đau của mình. Nhìn vào vết thương của một người trên thân thể, chúng ta có thể đoán được người đó đau bao nhiêu, đau bao lâu, nhưng đau lòng thì không. Chúng ta không thể biết được người đau lòng đó đau tới mức độ nào. Và thậm chí chúng ta còn cười vui với họ trong khi họ nước mắt chảy vào trong. Cho nên bởi vì đau lòng là một cái nỗi đau khó chịu, người ta mới có một cái cụm từ đó là lòng đau như cắt để mô tả về cái nỗi đau của mình. Lòng đau như cắt là một cái nỗi đau vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn, mà có lẽ mỗi quý con gái của Chúa đã từng gặp phải cái nỗi đau này. Vì nhiều lý do khác nhau, quý vị đã từng trải qua cái nỗi đau này. Và nhiều khi nước mắt chảy vào trong, nhiều khi phải trải nghiệm điều đó chỉ có một mình thôi. Và quý con cái Chúa đã giải quyết cái tình trạng đó như thế nào? Tốt hay là tệ? Tôi không dám nói về chính cuộc đời của mình, nhưng tôi nương nơi lời của Chúa và tôi nơi nơi chính Chúa Giêsu, với những cái nỗi đau, với những lần mà Chúa bị đau, để rồi chúng ta học và rút cho mình những bài học quý báu. Bởi vì không ai là không đau, là con người thì phải đau. Và chúng ta sẽ học nơi Chúa Giêsu để chúng ta rút cho mình những cái phương cách để giải quyết cái nỗi đau đó. Thứ nhất, Chúa Giêsu lòng đau như cắt vì bị làm cho tổn thương, vì bị làm cho tổn thương. Chúng ta xem trong Matthew đoạn 26 từ câu 45 đến câu 50. Vì bị làm cho tổn thương. Chúa Giêsu mang nhân tánh hoàn toàn, nên Chúa Giêsu cũng đau như mỗi người chúng ta ở đây. Ngài đau khi bị đánh, bị đâm, bị rủa, vân vân. Nhưng đau nhất đó là lúc bị người Ngài yêu thương tin cậy rời bỏ, phản bội và làm cho tổn thương. Họ là ai thưa quý vị? Họ là những người mà đã ăn ở với Chúa suốt 3 năm dài. Là những người mà trong suốt 3 năm đó, khoảng 3 năm đó, vui cùng vui, buồn cùng buồn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng thư giãn, khăng khít lắm. Là những người mà Chúa còn thân, còn tin hơn là những người ruột thịt của mình nữa. Nhưng thưa quý con cái của Chúa, chúng ta biết rõ khi Chúa cần thì họ đã rời bỏ Chúa. Cái giây phút mà Chúa cần họ thì họ lại rời bỏ Chúa. Ngài bị tổn thương.
Matthew đoạn 26 câu 38 quý con gái Chúa để một câu. Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Ngài buồn bực và sầu não lắm. Và Ngài nói: ta buồn bực cho đến chết. Chúng ta đọc trong Matthew đoạn 26 những câu kinh thánh này, quý con gái Chúa sẽ thấy Chúa Giêsu rất đau lòng trước những cái môn đồ mà Ngài thăng tiến. Ngài thương họ lắm, Ngài tin họ lắm, Ngài muốn họ tốt hơn nhưng họ lại xấu hơn. Ngài trông đợi họ thì họ lại phản bội và làm tổn thương cái niềm tin yêu của Ngài đối với họ. Lòng Chúa Giêsu đau như cắt khi mà giây phút tâm tối cuộc đời của mình thì lần lượt ai nấy bỏ Ngài đi. Lúc vui thì đông lắm, nhưng lúc khủng hoảng nhất, tồi tệ nhất của cuộc đời thì lần lượt ai nấy bỏ Ngài đi. Và những người Ngài thân yêu như Judas Iscariot thì bán Chúa, và Phi-e-rơ Ngài rất yêu thì lại chối Chúa 3 lần, vân vân. Chúa có quyền năng để hình phạt những con người phản bội này không? Và Chúa có xứng đáng để hủy diệt những con người này không? Ai chỗ nấy chúng ta đều có thể trả lời: có. Chúa có quyền, và những con người đó đáng để bị hủy diệt. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không làm như vậy. Chúa Giêsu đã yêu thì yêu cho đến cuối cùng, phải không thưa quý con cái Chúa? Bởi sự nhân từ vượt lấy cái nỗi đau xé lòng, khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài không, khi Chúa Giêsu vượt lấy cái nỗi đau xé lòng với đầy tình yêu thương khi đối diện với sự phản bội, Chúa Giêsu nói với Judas Iscariot gì? Bạn ơi. Một câu nói rất là hay. Chúa nói với Judas Iscariot, kẻ phản Chúa: bạn ơi. Và khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã tìm những kẻ mà chối Ngài, những kẻ mà bỏ Ngài đó, để Ngài thông công với họ tại bờ biển Tiberias. Ngài gặp các môn đồ, Ngài chuẩn bị bánh, Ngài chuẩn bị cá, để trong đêm lạnh đó họ được ăn, họ được nói chuyện với Chúa. Thưa quý con cái của Chúa, trong suốt cuộc đời của chúng ta vừa qua, chúng ta đã có những lúc rất vui vì những người bạn tốt, nhưng còn có những lúc chúng ta đau xé lòng khi bị những người chúng ta yêu thương tin cậy làm mình bị tổn thương bởi lời nói, bởi việc làm của họ. Tôi đã từng bị như vậy. Và có những lúc như vậy, tôi như đứng hình 10 phút. Tôi nhớ cái cảm giác đó, khi tôi bị người ta nói xấu điều không đúng, tôi đứng hình 10 phút, không nói được gì, không làm được gì, giống như chết trăng vậy đó, 10 phút. Có thể nói rằng đó là một cái cảm giác đau đớn mà không thể nào quên được và không thể nào tha thứ được cho những người nói mình như vậy, những người làm mình như vậy. Không thể nào quên và không thể nào tha thứ. Và quý con gái Chúa đã làm những gì? Đã giải quyết cơn thịnh nộ đó như thế nào cho những người đã làm tổn thương mình? Bài học hôm nay, tôi sẽ có nhiều bài chia sẻ nữa để nói về minh họa, về những cái vấn đề đối đầu nhau khi bị tổn thương. Nhưng hôm nay tôi nói về từ Chúa thôi. Nhưng bài học hôm nay, qua gương của Chúa Giêsu thì Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúa không muốn chúng ta đối đầu như vậy. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy yêu kẻ lân cận như mình. Bởi vì cuộc sống này quá nhiều những cái hận thù cay đắng rồi, thưa quý con cái của Chúa. Cho nên khi chúng ta bước vào hội thánh, chúng ta sống với một đời sống mới, thì hãy nỗ lực sống vị tha, để Chúa được vinh hiển, để nhiều tội nhân thấy mà tin nhận Chúa, để hội thánh Chúa được gây dựng. Yêu người lân cận như mình là sao? Tức là chúng ta đã từng yêu thì cứ mãi yêu, Chúng ta đã từng tha thứ một lần anh em mình thì hãy tha thứ thêm một lần nữa, có sao đâu. Và nếu có một cái hình ảnh lời nói nào đó đồng lại trong tâm trí thì hãy nhanh chóng quên đi. Tôi nói từ từ nhanh chóng, bởi vì càng dưỡng thì nó càng tệ. Nhanh chóng quên đi và ngay lập tức dùng những lời nói, những hành động tốt lành gửi đến cho anh em của mình. Đó là cái bí quyết. Nhanh chóng quên và thấy vào đó là những lời nói, những hành động tốt lành gửi đến người mà mình tổn thương mình đó. Tôi sẽ còn nói nhiều về điều này, bởi vì sự yêu thương hiệp một, sự tranh đấu, đó là điều mà tôi trăn trở rất nhiều trong chức vụ của mình. Tôi nghe nhiều, tôi thấy nhiều. Có những hội thánh dặn bỏ đi, từ hàng trăm xuống còn có mấy chục, dặn là đánh nhau. Và biết bao nhiêu những con người đã bị gây vấp phạm, bỏ nhà thờ trở nên hư hại, hư hỏng là bởi vì những cái sự tranh cãi đó. Đau đớn lắm, đau lòng lắm. Cho nên lòng đau như cắt vì bị làm tổn thương. Qua gương Chúa Giêsu dạy chúng ta những bài học quan trọng. Điều thứ hai, lòng đau như cắt thứ hai mà tôi muốn chia học với quý con cái Chúa qua gương Chúa Giêsu, đó là lòng đau như cắt vì phải xa rời những điều mình yêu thương. Ở trong Giăng đoạn 17 từ câu 9 tới câu 11. Thưa quý con cái của Chúa, Chúa Giêsu đau lòng, trăn trở, bởi vì Chúa phải chọn giữa việc ở lại hay ra đi. Tôi nói điều này bởi vì tôi đang nói với Chúa Giêsu là con người. Chúng ta biết cái mối liên hệ của Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha là hết sức mật thiết, phải không? Ngài nói sao? Ta với Cha là một. Và Ngài rất đau đớn khi Ngài phải xa lìa Đức Chúa Cha trên thập tự giá. Vì vậy Ngài phải về với Cha, đó là điều dĩ nhiên thôi. Và đó là ý muốn của Cha. Chúng ta không bàn cãi cái chuyện đó. Nhưng cái mối thân tình của Chúa Giêsu với các môn đồ đó, quý con cái Chúa, cũng mật thiết không kém. Sau trong 33 năm sống trên đất và khoảng 3 năm chức vụ, thì chúng ta biết cái mối liên hệ của Chúa Giêsu với các môn đồ là mật thiết vô cùng. Không chỉ là tình cảm của Chúa với tôi, mà còn là thầy với trò, là cha với con, là người chăn với chiên. Trên bốn phương diện đó, chúng ta có thể nói rằng mối liên hệ của Chúa Giêsu và các môn đồ là mật thiết vô cùng. Ngài yêu các môn đồ như yêu cha. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 9 có nói một câu Chúa Giêsu phán như thế này: như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu yêu thương nhau như thế nào thì Chúa Giêsu cũng yêu thương các môn đồ thể ấy. Chúng ta so sánh cái hình ảnh đó. Cho nên có thể nói rằng Chúa yêu lắm cha và Chúa yêu lắm các môn đồ. Giăng đoạn 17, quý con cái Chúa về nhà đọc thêm. Đó là một cái lời bày tỏ tâm trí của Chúa về các môn đồ. Ngài vì chính họ là những ngài là các môn đồ, Ngài vì chính họ mà Ngài có cái lời cầu nguyện Giăng 17 này. Ngài đau khổ khi Ngài nghĩ đến cảnh mà Ngài thì về trời mà họ còn lại ở thế gian đầy tăm tối, đầy đau khổ này. Cho nên họ Ngài rất đau xót, Ngài rất trăn trở khi Ngài phải xa rời điều Ngài yêu thương. Nhưng Kinh Thánh cho biết cuối cùng Chúa Giêsu vui mà về cùng cha. Quý con cái Chúa đã từng ở giữa ngã ba đường, phải không? Và không biết phải chọn đường nào. Một đường là ý mình, với những tình cảm thân thương, với những điều mình thương, với những điều mình thích, với những cái con điều thuận lợi. Còn một con đường là Chúa chọn, nơi mà thiếu đi sẽ không còn những sự yêu thương, sẽ gặp những sự lạ lẫm, sẽ gặp những sự mất mát và hy sinh. Hai con đường đó, quý con cái Chúa chọn như thế nào? Tôi sinh ra lớn lên và gặp Chúa ở tại Đà Nẵng. Cho nên tôi có một tình cảm đặc biệt với Đà Nẵng. Khi tôi đi học, 4 năm và 1 năm thực tập tại trường, không lúc nào tôi không nghĩ về thành phố Đà Nẵng và Hội Thánh Đà Nẵng. Ngày nào cũng vậy, tôi dành thời giờ để quỳ gối cầu nguyện, hướng về Đà Nẵng để cầu nguyện cho, giống như ông Daniel vậy đó. Ông cầu nguyện cho đất nước của mình. Và khi tôi lập gia đình, tôi ra trường, thì mặc dù ông bà có đứa con gái duy nhất à, có một đứa con thôi và đó là đứa con gái duy nhất, thì tôi cũng xin phép ông bà và quyết tâm đưa người con gái đó về Đà Nẵng để hầu việc Chúa. Và cảm ơn Chúa, trong 2 năm chức vụ đầu tiên, tôi được làm việc cho Ủy ban Cơ đốc Giáo dục. Và Chúa cho tôi được về cộng tác với Hội Thánh An Trung. Trong 2 năm cộng tác với Hội Thánh An Trung, tôi yêu lắm, tôi quý lắm cái Hội Thánh này. Và sau 2 năm làm việc Ủy ban Cơ đốc Giáo dục thì tôi mới gửi đơn xin ra Hội Thánh. Mặc dù tôi không biết mình sẽ về đâu, tôi chỉ gửi đơn xin. Và khi tôi gửi đơn xin thì các đầy tớ Chúa cho tôi về, ban đầu là về Thông Tây Hội nhưng mà không được. Thì sau đó thì lần thứ 2 thì đưa về Hội Thánh Bình Thới chúng ta ở đây. Thì dĩ nhiên tôi đến với Hội Thánh thì rất là lạ lắm. Nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nói nếu Chúa chọn thì con sẽ về Hội Thánh này. Tôi đã được Hội Thánh Chúa chọn tại đây. Tôi không biết quý con cái Chúa chọn tôi vì lý do gì. Nhưng mà tôi có thể thưa quý con cái Chúa một điều như thế này. Đó là khi tôi đã quyết định về với Hội Thánh thì lúc bây giờ Hội Thánh An Trung lại được tôi được đưa tên về với Hội Thánh An Trung nữa. Và lúc bây giờ Hội Thánh Chúa không biết tôi được về Bình Thới. Cho nên Hội Thánh rất vui. Toàn thể ban chấp sự đều bỏ phiếu chọn tôi trong danh sách 3 vị. Và cứ người này gặp tôi là có một bạn thanh niên thì nói là thầy Việt, em là em vote cho thầy một phiếu. Rồi các con cái Chúa khác thì nói là mừng ghê, chúng tôi mừng ghê thầy Việt về với Hội Thánh. Thầy Việt được về với Hội Thánh, chúng tôi mừng lắm thầy ơi. Mà quý con cái Chúa biết, cứ mỗi lần tôi nghe như vậy là lòng tôi đau lắm. Bởi vì tôi biết mình sẽ không về với Hội Thánh. Bởi vì tôi đã quyết định chọn Hội Thánh Bình Thới rồi, tôi không về với Hội Thánh nữa. Cho nên khi tôi không được phép nói ra những cái điều mình quyết định đó. Vì vậy khi tôi nghe những tâm tình của họ, tôi nghe những cái ao ước của họ, mà cứ người này nói vốt, người này yêu thương, người này thích, là lòng tôi lại đau thêm rất là nhiều. Đứng trước cái tình cảm đó và đứng trước cái việc phải xa họ. Vì quý con cái Chúa phải hiểu như thế này, một người đầy tớ Chúa là phải có tình cảm với Hội Thánh thì mới trang bày được. Vì vậy cái việc tôi buồn khi họ đối tình cảm đó thì đó là điều đương nhiên. Nhưng mà rồi cuối cùng tôi đã nói thẳng với các tôi tới Chúa và với Hội Thánh tại Anh Trung, tôi về Bình Thới. Tôi vui vì tôi đã quyết định chọn điều đó. Cho đến hôm nay tôi có thể đứng đây tôi nói với Hội Thánh rằng tôi rất vui bởi vì tôi đã quyết định đó. Tôi được về với Hội Thánh và bây giờ trong tâm trí và tình cảm của tôi là Bình Thới. Tôi nhớ đến câu Kinh Thánh trong Mác đoạn 12 câu 30. Khi đứng giữa cái lựa chọn, thật sự đã có lúc đó tôi là lựa chọn, thì tôi nhớ đến câu ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà kính mến Chúa. Tôi phải chọn ý Chúa chứ không thể chọn ý của mình. Nếu tôi chọn ý tôi là tôi chọn thôi, dễ lắm tôi chọn An Trung. Nhưng tôi chọn ý Chúa bởi vì tôi nói là con đã cầu nguyện với Chúa, con đã quyết định rồi, vậy đây là ý Chúa. Chúa chọn, Chúa đã bày tỏ dấu hiệu, cho nên con chọn ý Chúa. Tôi được Chúa nhắc nhở mình phải theo ý của Ngài. Và cho đến hôm nay tôi thấy rất là vui vì quyết định đó. Tôi chia sẻ điều này để thưa quý con cái Chúa một điều như thế này. Có những lúc chúng ta phải chọn giữa người thân, giữa người mình thương, giữa người mình yêu. Nhưng mà bây giờ Chúa lại muốn chúng ta phải rời những cái người mình yêu, mình thích đó. Phải rời những cái cuộc sống đó để rồi chúng ta bước vào trong những cái sự khó khăn, thử thách và gian lao, hoặc là thậm chí là cô đơn, một mình. Nhưng mà tôi khích lệ quý con cái Chúa, hãy vui mà theo ý Chúa, vì ý Chúa là tốt lành. Có thể chúng ta thấy không có ổn, đi theo ý Chúa không có ổn, nhưng mà ý Chúa là tốt lành, đó là điều chắc chắn. Tự ao cái bạn nữ mà tôi sắp kể đây cũng hiểu được điều này. Có một bạn nữ có thai được mấy tháng đầu tiên, con so có thai, thì người chồng nhập viện. Nhập viện đó không phải đâu, nhập viện là vào viện thánh kinh thần học á. Và cô đó ở nhà cả tuần bị bệnh á, bị động thai, cho nên nằm một cả tuần, khóc cả tuần. Con đứa con đầu tiên mang thai mỏi mệt lắm, nặng nề lắm, áp lực lắm, nó biến đổi đủ thứ trong người rồi. Cái hoàn đã vậy rồi gặp cái hoàn cảnh ông chồng của mình mới cưới mà đau ốm, càng đi mua cái này ăn, càng đi mua cái kia, rồi an ủi em ơi yên ủi chơi đi chết, đi học chết, cả tuần nằm khóc ở nhà. Tôi ước ao gì bạn nữ thanh niên này sẽ sớm vượt qua và vui vì ý định của Chúa trên cuộc sống của mình. Rất khó phải không quý con cái của Chúa? Khó lắm. Khó lắm khi chúng ta bỏ cái gì mà chúng ta đang thấy nó thuận lợi, để rồi chúng ta đi vào cái chỗ mà Chúa chọn đầy khó khăn. Khó. Nhưng chúng ta hãy vui, tin cậy, bước đi vì ý Chúa là tốt lành. Và cái điều thứ ba là điều cuối cùng mà tôi học với quý con cái của Chúa. Lòng đau như cắt vì những linh hồn đang hư mất. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9, 36-38 và trong Mác đoạn 6, từ câu 34 đến câu 37a. Thưa quý con cái của Chúa, trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ bày tỏ lòng đau đớn của Chúa đối với những tội nhân. Cựu ước chúng ta có thể đọc trong Ê-xê-chi-ên đoạn 34. Để chúng ta thấy được nỗi đau của Chúa khi những đứa con của Ngài bị tan lạc, bị hư mất. Những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao. Những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Đại loại như vậy. Và bây giờ trong Tân Ước, trong Ma-thi-ơ đoạn 9 và trong Mác đoạn 6, thì một lần nữa chúng ta thấy lại lòng đau của Chúa qua cụm từ là động lòng thương xót. Mỗi lần Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông, giàu sớm hay là chiều muộn, giàu khỏe hay là mệt mỏi, Chúa đều động lòng thương xót, đau đớn, quặn thắt vì những tội nhân trước mắt mình. Khi Chúa đau đớn như vậy, Chúa đã kêu gọi các môn đồ ba điều. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 37-38, vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Thứ nhất đó là cầu thay. Thứ hai, Mác đoạn 6 câu 34 đến câu 37a. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm thì Ngài động lòng thương xót đến vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Họ không biết, cho nên phải dạy đạo, chứng đạo. Điều thứ hai đó là phải chứng đạo. Và điều thứ ba, trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để họ đi các nơi, nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng chính các ngươi phải cho họ ăn. Cầu nguyện, chứng đạo, dạy đạo, chứng đạo. Và điều thứ ba đó là phải chăm sóc họ, thăm viếng họ để họ được lớn lên. Các ngươi, chứ không phải ai khác, phải lo cho họ. Có nhiều cái nỗi đau mà chúng ta phải nhanh chóng quên đi để tiếp tục bước một đời sống phước hạnh và kết quả. Tuy nhiên có cái nỗi đau mà chúng ta phải giữ lại, đó là đau vì những linh hồn hư mất. Riêng cái nỗi đau vì những linh hồn hư mất này, quý con cái Chúa phải giữ lại chứ đừng có quên. Phải giữ lại, nuôi dưỡng và làm cho nó lớn lên mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Vì khi nào nỗi đau đó càng lớn thì lúc đó chúng ta mới nỗ lực 100%, 200%, 300% để lo công tác cứu người và mới gặt hái được nhiều kết quả. Ngày hôm nay tin lành được đến nhiều nơi, nhiều dân tộc nhờ các giáo sĩ đã dấn thân hy sinh để đến rao giảng tin lành. Nhờ đâu quý con cái Chúa? Nhờ đâu mà các giáo sĩ này đã hy sinh? Có phải là vì tại những nơi họ đến là sung túc không? Có phải vì nơi họ ở bị mình những họ bị người ta xua đuổi không? Hay là buồn chán mà đi không? vì sao họ phải hy sinh để mà đi đến những nơi khó khăn. Đó là vì họ có một tấm lòng quặn thắt. Mỗi khi họ nghe về một dân tộc nào đó, mỗi khi họ thấy một cái hình ảnh đất nước nào đó còn sống trong tội lỗi, thì lòng họ đau đớn và quặn thắt, đến nỗi ăn ngủ không yên và phải quyết định đi đây, ra đi. Tại Việt Nam chúng ta nhớ giáo sư tiến sĩ I.B. Simpson. Khi ông nhìn vào các nước Đông Dương trên bản đồ và biết về các nước Đông Dương như Lào, Việt Nam, Campuchia, thì kể từ khi ông biết, không lúc nào mà ông không cầu nguyện, ông không than khóc, không lúc nào mà lòng ông không đau đớn vì các đất nước này. Người ta nói rằng ông cứ khóc hoài vì Việt Nam, Lào và Campuchia. John Knox, nhà truyền giáo xứ Scotland, hàng đêm ông úp mặt xuống, ông than khóc thảm thiết. Ông nói với Chúa, lạy Chúa, xin cho con xứ Scotland, nếu không con chết, nếu không thì con sẽ chết nếu Chúa không cho con cái xứ này. John Wells cũng là nhà truyền giáo xứ Scotland, hàng đêm ông khóc hoài đến nỗi bà vợ nằm bên cạnh nói, sao ông không ngủ đi, chết ông cái sao ông không ngủ đi mà ông khóc hoài làm phiền. Thì ông nói rằng, mình ơi, tôi phải chịu trách nhiệm cho 3,000 linh hồn và tôi không biết bao nhiêu người trong số đó đang gặp cái cảnh ngộ nào. Thưa quý con cái Chúa, bởi vì các giáo sĩ có tấm lòng đau như cắt vì những người hư mất, cho nên họ mới nỗ lực cầu nguyện, họ mới nỗ lực đi ra để rao giảng tin lành, và họ nỗ lực chăm lắm tay bùn, chịu thương chịu khó để làm lụng, để nuôi những con chiên nhỏ bé của mình tại cái đất nước đó. Khi tôi học gương các đầy tớ Chúa, thưa quý con cái của Chúa, Hội Thánh Chúa của chúng ta có ban hiệp nguyện, có ban truyền giáo, có ban thăm viếng. Nhưng quý con cái Chúa thử hỏi ông chấp sự Đức, trưởng ban hiệp nguyện, quý vị thử hỏi ông chấp sự Tuấn, trưởng ban truyền giáo, quý vị thử hỏi ông chấp sự Kiều Hải thăm viếng về số lượng tham dự, thì quý vị sẽ thấy cái con số nó khiêm tốn lắm, không quá ít người tham dự thì làm sao có nhiều người được cứu. Thưa quý con cái Chúa, tự ao chúng ta thêm lên lòng đau thương, bởi vì chúng ta thiếu tâm lòng đau thương trước những linh hồn hư mất, cho nên những cái ban đó nó mới khiêm tốn như vậy. Tự ao quý con cái Chúa sẽ thêm lên lòng đau thương để rồi thêm lên tham gia vào những cái công tác đó của Hội Thánh. Châm ngôn đồng 4:3 nói rằng tấm lòng đau khá giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Nếu không có tấm lòng đau thương trước những con người hư mất sống xung quanh mình, thì không bao giờ có chuyện chúng ta sẽ tham dự vào những công tác quan trọng trong Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng tôi cũng như tôi tới Chúa Mục Sư ở đây, cũng như ban chấp sự, luôn mong ước quý con cái Chúa sẽ dành thời giờ để tham dự hiệp nguyện mỗi buổi sáng với truyền giáo, đi ra truyền giáo với ban thăm viếng Hội Thánh để gây dựng những tăng tín hữu và tín hữu lâu năm trong Hội Thánh. Tôi xin kết luận ở đây. Quý con cái Chúa biết đây là cái bài giảng cuối cùng của tôi tại Hội Thánh tại Đà Nẵng. Và cái bài giảng lòng đau như cắt này là tôi gửi trọn cái tâm tình của mình rất nhiều vào cái bài giảng này. Và đây là bài giảng cuối của tôi tại Đà Nẵng. Và hôm nay tôi chia sẻ lại với Hội Thánh, với tư cách của một tôi tới Chúa, là người sẽ về thay thế tôi với Chúa ở đây để tiếp tục gây dựng những gì ông đã, cảm ơn Chúa đã gây dựng, những gì đã qua và những gì sắp đến. Có những nỗi đau xé lòng như cắt chúng ta phải quên đi, nhưng có những nỗi đau xé lòng chúng ta phải giữ lại và làm cho lớn lên. Thứ nhất, chúng ta phải quên đi cái nỗi đau do người khác gây cho mình. Tôi chắc chắn có. Chúng ta phải quên đi cái nỗi đau đó vì người khác gây cho mình. Thay vào đó là những lời nói, những hành động nhân từ, vị tha và cao thượng. Thứ hai, chúng ta phải quên đi nỗi đau lòng khi phải xa rời những người mình thương, những điều mình thích, những sự thuận lợi cho bản thân. Để rồi chúng ta vui mà theo tiếng gọi của Chúa. Đó là hai cái chúng ta phải quên đi. Cái thứ ba chúng ta phải giữ, đó là chúng ta phải giữ cái cảm giác lòng đau như cắt khi nghĩ về những linh hồn đang hư mất xung quanh và đang chết xung quanh chúng ta. Cứ mỗi lần thấy họ, cứ mỗi lần biết có người này chết là lòng chúng ta phải đau. Và mỗi ngày phải đau hơn khi chúng ta lại gặp người đó, khi chúng ta lại biết về người đó. Trong vụ tai nạn máy bay AIC VZ8501 vừa qua với 162 người chết, có một cái lời viết như thế này: trong số đó có những người đi lên nhưng cũng có những người đi xuống. Tôi không biết rằng khi người đó viết và khi chúng ta đọc cái dòng chữ đó thì chúng ta có đau lòng không. Khi người đi lên thì ít, nhưng người đi xuống địa ngục thì quá nhiều. Chúng ta có đau lòng không khi chúng ta nghe những con số đó, khi chúng ta thấy được những con số đó. Ma quỷ nó rất quỷ quyệt khi nó làm cho con dân của Chúa vui hưởng cái cuộc sống này mà quên đi cái cảm xúc đau lòng quan trọng đó. Tôi nói là quan trọng bởi vì chính cái cảm xúc đau lòng đó là cú hích để khích lệ quý con cái Chúa thoát cái con người cũ của mình, là cú hích để giúp con cái Chúa đứng lên mạnh mẽ mà hầu việc Chúa. Còn nếu không thì chúng ta cứ như vậy mỗi ngày cho đến khi chúng ta qua đời. Nhưng nếu có một ngày quý con cái Chúa động lòng thương xót, quý con cái Chúa đau đớn vì những người sống và chết xung quanh mình càng ngày càng nhiều, tôi tin chắc quý con cái Chúa sẽ dâng hiến tiền bạc, dâng hiến tuổi xuân, thời gian, dâng hiến công sức để cầu nguyện, tham gia cầu nguyện, tham gia chứng đạo, tham gia thăm viếng và chăm sóc anh em của mình. Cảm ơn Chúa và vì Chúa Giêsu để lại chúng ta tấm gương quan trọng về tình yêu thương. Mong ước rằng quý con cái Chúa yêu Chúa hơn, để rồi chúng ta vui theo ý muốn của Ngài, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu Chúa, đi theo ý của Chúa. Và điều thứ hai đó là yêu người lân cận như mình, tức là yêu anh em của mình, yêu những người mà làm mình tổn thương và yêu những linh hồn hư mất đang sống xung quanh mình. Chúng ta muốn mình được người ta tôn trọng, yêu thương thế nào, chúng ta muốn mình được lên thiên đàng thế nào thì cũng phải yêu những con người đó như vậy. Mong rằng lời Chúa sáng hôm nay đồng lại trong lòng quý con cái Chúa chứ không đi qua. Và ước mong quý con cái Chúa sẽ cùng với tôi đọc lại một lần Kinh Thánh trong Mác đoạn 12 câu 30 tới câu 31. Xin kính mời quý con cái Chúa đồng đứng lên. Và kính mời quý con cái Chúa đọc trong Mác đoạn 12 từ câu 30 đến câu 31. Chúng ta cùng nhau khởi sự. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Giờ này xin kính mời quý con cái Chúa, chúng ta nhắm mắt, chúng ta đến riêng với Chúa trong thời gian ngắn để chúng ta thưa chuyện với Chúa vì những gì chúng ta học qua gương của Chúa Giêsu về lòng đau như cắt mà Chúa phải chịu và về cách mà Chúa đã giải quyết trước những cái nỗi đau đó với những người làm Ngài tổn thương, với những linh hồn hư mất, với những cái quyết định phải xa rời những người mình yêu thương. Chúng ta dành ít phút để cầu nguyện.